This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính xin trở về với quý vị với cái vấn đề nhà cửa của người Việt Nam ngày xa xưa mà Hòa Tính đã chưa trình bày hết trong cái mục nhà cửa này. Xin được mời quý vị. Căn nhà của chúng ta đã có rồi, như lần trước Hòa Tính đã trình bày. Bây giờ đến cổng, ngõ. Thưa quý vị, nhà thì phải có cái cổng ngõ để mà đi ra đi vào. Nhà không cổng ngõ, thông thống nó trông vào, thưa quý vị. Cổng ngõ có một cái kiến trúc riêng của nó và thay đổi tùy theo nhà ngói hay hoặc là nhà tranh. Người xưa rất là chú trọng tới cái việc xây cái cổng ngõ như là cái mặt của cái ngôi nhà của mình. Cái lối làm nhà của ta, của người Việt Nam ta ngày xa xưa chịu ảnh hưởng của người Trung Hoa rất là nhiều. Và khi làm nhà thì người Việt Nam ta ngày xa xưa thường theo cái phương pháp của vị tổ sư nghề thợ mộc xưa, đó là ông Lỗ Bang. Lỗ Bang, thưa quý vị, phương pháp này có mấy điểm đặc biệt về cái cổng ngõ. Cái điểm đặc biệt thứ nhất Hoàng Tính muốn nói đến trong cái vấn đề mà xây cổng ngõ ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, đó là cái ván cửa nhiều kẻ hay hoặc là bị thủng rất là bất lợi, bởi vì tiền của trong nhà nó sẽ ra đi và phải sửa chữa lại cho nó kín đáo để mà tránh cái sự bần hàn, thưa quý vị. Và cái điều tiếp theo, những cái đặc điểm riêng biệt về cái cổng ngõ, đó là cái vách nó thủng, nó hư, cái ngói nó rơi rớt trong nhà sẽ được không có được vui cho lắm. Đó là cái điều thứ hai trong những cái đặc điểm về cái cổng ngõ. Và cái điều thứ ba, đó là cái vách ở bên phải nó mỏng, rồi cái vách ở bên trái nó dày. Nó sẽ báo hiệu cho cái vấn đề là thay đổi chồng vợ ở nhà thì sẽ gặp kiện tụng. Bên phải dày, bên trái mỏng thì con cái sẽ mồ côi bần khổ, mà hai bên vách cổng phải lúc nào cũng phải đều nhau hết, thưa quý vị. Và cái điều thứ tư trong những cái điểm đặc biệt về cái cổng ngõ ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta, đó là cái cửa ngõ cao hơn cái nhà chính, đời sau tuyệt tự. Và cái cửa mà cao hơn cái vách thì người hay có việc buồn. Thưa quý vị, qua mấy cái điểm đặc biệt về cái cổng ngõ của cái phương pháp Lỗ Bang này thì ta thấy cái vị tổ sư của cái nghề thợ mộc đã áp dụng cái thuyết được gọi là cái thuyết tam vật đồng thể của cái phương Đông. Thưa quý vị, cổng ngõ mà hư mà thủng do cái người ở bên trong không có để tâm săn sóc, gìn giữ, như vậy thì đơn giản thôi, trộm cướp có thể sẽ dòm ngó. Và người bên trong đây gồm có cả cha, cả mẹ lẫn con cái đều chỉ lo ăn chơi, không nghĩ gì đến nhà cửa. Như vậy, của cái trong nhà chẳng ra đi sao được, phải không thưa quý vị? Vách cửa lệch lạc, tức là cái tâm của cái người không có chỉnh để có một cái sự đổi thay và dễ sinh ra cái tà ác và để phải đi tới cái chốn gọi là cái chốn tụng đình, kiện tụng, thưa quý vị. Và cửa mà cao hơn nhà thì con người có một cái tâm kiêu ngạo hay khoe khoang, coi thường ở bên trong. Ăn ở như vậy, ai có thể sống chung nổi cái nạn tuyệt hậu do đó mà ra, thưa quý vị. Và cửa mà cao hơn vách, đó là ý nói là chuộng xa hoa, kiêu xa, thường đưa tới một cái hậu quả rất là đau buồn khi mà xa hoa và kiêu xa nó đi đôi với nhau. Làm nhà, ngày xưa người ta rất là cẩn thận nơi cái nhà chính đã đành đi, nhưng mà cũng không nên cẩu thả trong cái việc xây cất cổng ngõ. cổng phải xứng với cái căn nhà cũng như cái bộ mặt xứng với con người là vậy, thưa quý vị. Ngày xa xưa, người xưa rất là kiêng cái cổng mà đi thẳng vào ở trong nhà như trên đã nói, và trong khi mà kén đất mà chọn cái hướng trước khi mà xây cất nên cái ngôi nhà thì người ta cũng đã nghĩ đến cái việc đặt cái cổng nhỏ. Và trong những cái trường hợp vì cái địa thế của miếng đất không thể tránh cái cổng soi thẳng vào trong nhà được, thì người ta thường xây một cái tường hoa với cái bình phong để mà che cách giữa cổng với cái nhà, và để cái đường đi phải vòng theo cái tường hoa, không ăn thông thống hẳn vào ở trong nhà chính đó, thưa quý vị. Và nhân nói về cái cổng thì chúng ta cũng nhận thấy là cổng ngõ tại Việt Nam có một cái sự thay đổi từ miền Bắc qua miền Trung vào ở miền Nam cũng vậy, thưa quý vị. Ở miền Bắc á, thì nhà nào cũng có cái cổng hết trơn á. Cổng á, có khi xây nè, có khi chỉ là một cái tấm liếp dựng lên ở ban ngày và đóng xuống vào ban đêm, gọi là cổng tán, thưa quý vị. Và có khi cổng là hai cái cánh cửa ăn vào tường để đóng mở cho nó dễ. Và bên trong cổng thì có cái mái lợp ngói, có cổng, có gác, và ban đêm thì có nhà lại có cái người ngủ trên gác cổng để mà canh phòng đạo tặc. Ở miền Trung thì từ Huế trở ra thì cũng có cổng. Tại Huế, ngày xưa nhiều nhà xây cổng rất là đẹp, tuân theo mấy nguyên tắc của lỗ ban đã Hoàng Tính đã nói ở trên. Và đi dần từ Huế mà vào miền Nam thì cổng nhà không còn nữa. Ở miền Nam, nhất là ở đồng quê, nhiều nhà chỉ làm một cái nhà gai vững chãi để mà đêm kéo ngang nó đủ ngăn ngõ ra vào mà thôi. Và với chiến tranh thì cái dân quê miền Nam làm nhà dọc theo các con đường lớn, dọc theo các dòng kênh, và phần nhiều nhà không những không có cổng mà cũng không có cả cái ngõ cửa nữa, thưa quý vị. Cửa nhà ăn liền ra bờ đường hay hoặc là bờ kênh thôi. Và thưa quý vị, theo cái lối kiến trúc của phương Tây thì các nhà ở đô thị, ở những cái phố mà buôn bán cũng không có cổng luôn. Duy chỉ có những cái nhà ở những cái khu cư trú xây theo cái lối biệt thự mới có cổng. Và cổng thường bằng hai cái cánh sắt hay hoặc là cái cánh nó bằng gỗ gắn vào hai bên cái trụ tường. Và người ta cũng làm cổng ở bên cạnh, không để cổng soi thẳng vào ở trong nhà là vậy, thưa quý vị. Và những cái ngôi nhà chung cư thì có một cái cổng chung, thường là bằng hai cái cánh sắt, hay hoặc là cũng có khi không có cổng mà chỉ có một cái lối đi chung cho tất cả mọi người cư trú ở trong chung cư, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói do Hành Tính thực hiện, gửi đến cho quý vị nhằm đem đến cho quý vị những cái hồi tưởng lại, hay hoặc là quý vị chưa biết thì quý vị cũng có thể biết thêm về những cái phong tục tập quán của người xa xưa của chúng ta, từ con người cho đến cảnh thể và đến tất cả những cái điều mà Hành Tính cũng có thể chia sẻ cho quý vị trong cái Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Hành Tính đang nói đến cái cổng, cái ngõ của người Việt Nam ngày xa xưa. Và thưa quý vị, theo cái phương pháp gọi là phương pháp tạo tác của người Việt Nam ta ngày xưa, làm nhà không những chỉ chú ý tới cái cổng, cái ngõ, mà khi mà dựng cái cổng, cái ngõ thường chú ý tới cả ở phía trước của cái cổng ngõ nữa, thưa quý vị. Những cái địa hình, địa vật ở trước cái cổng ngõ, theo như cái quan niệm của lỗ ban mà các cụ người Việt Nam ta ngày xa xưa vẫn áp dụng, đều có ảnh hưởng tốt xấu tới gia chủ. Cái điều lưu ý trong cái vấn đề này đó là trước cửa ngõ nếu mà có đá chồng chất lên nhau như là một cái lớp lâu đài đó thì chủ nhân sẽ giàu sang và cái sự mong ước cũng sẽ rất là thỏa mãn. Và tiếp theo đó là trước cái cửa ngõ mà nếu mà có một cái con đường nhỏ đi qua cong queo, là có một cái lối rẽ ngang, và nếu mà có chen các cái khóm đá thì tốt lắm. Phong thủy gọi là trong xứ có ao hồ, và trong trường hợp này chủ nhân chẳng phát quan to thì cũng giàu có, lấn át cả châu cả huyện. Và cái điều tiếp theo đó là cái nhà mà cất cao hơn những cái nhà chung quanh, đường lối ngõ như là đè lên những cái nền nhà khác, thì trong nhà sẽ sinh quý tử vào hạng phi thường xuất chúng. Và nếu mà chung quanh nhà có núi non thì lại càng tốt, quý tử sẽ là quý nhân luôn, thưa quý vị. Tiếp theo đó là trước cửa ngõ có một cái khối đá tròn tròn bằng phẳng như là cái bàn, nhà sẽ có thanh danh. Và nếu mà hai bên nhà mà có núi non xinh đẹp thì nhà ít nhất cũng đủ ăn và rất là thanh nhàn. Thưa quý vị, sơ lược như vậy thì chúng ta thấy có những điều có ảnh hưởng tốt tới cái gia chủ, nói về cái mé trước của cổng ngõ của người Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta khi mà có căn nhà có cổng rồi. Bên những cái điều mà gây ảnh hưởng tốt thì tất nhiên cũng có những cái điều mà họ gọi là gây các ảnh hưởng xấu của ngày xa xưa. Thí dụ như là con đường mà đâm thẳng vào ngõ, soi tới trong nhà sẽ gây cho gia chủ những cái điều lôi thôi rắc rối. Hay hoặc là trước cửa ngõ mà có một cái đền, cái miếu mà án ngữ thì người trong nhà sẽ hay ốm hay đau. Hay hoặc là đốc một cái ngôi nhà khác mé đằng trước, đâm thẳng vào cái cổng ngõ soi tới ở trong nhà thì sẽ làm cho gia chủ khó tiến thân và gặp rất là nhiều những cái phiền lụy. Và tiếp theo đó là ngay trước cổng ngõ là một cái bãi tha ma thì người trong nhà sẽ rất là hay bệnh tật. Thưa quý vị, mấy điều mà Hoàng Tính vừa trình bày ở trên cũng chỉ là những cái điều mà tóm tắt sơ lược rồi. Thực ra thì khi mà người xưa nêu lên những cái điều xấu, những cái điều tốt như vậy thì đó chỉ là qua những cái kinh nghiệm của cái nhiều đời. Thế nhưng ta cũng có thể thấy lấy cái trí mà suy xét cái sự linh nghiệm đó nó như thế nào, có đúng hay không. Thí dụ như là khi mà chúng ta làm nhà ở trước một cái bãi tha ma đi, lẽ tất nhiên thì cái độc khí ở những cái ngôi mộ dù có đào sâu chôn chặt thì cũng có thể xông lên ít ít nhiều nhiều, gây lên những cái bệnh tật cho những người ở chung quanh được, đúng không thưa quý vị? Một thí dụ nữa tức là nhà mà có núi non, nhà mà đủ ăn thanh nhàn thì cảnh tượng nó phóng khoáng của cái núi non mang lại cho con người một cái tâm hồn thư thái. Và khi mà tâm hồn thư thái như vậy thì con người cũng sẽ trở nên khoáng đạt. Và như vậy dù ở hoàn cảnh nào mà chẳng tự thấy mình an nhàn và đủ ăn. Hơn nữa một cái sự cao rộng của cái núi non cũng giúp cho con người thêm sáng suốt. Và do đó cái sự kiếm ăn với cái óc sáng suốt sẽ dễ có kết quả hơn. Ở đây chỉ nêu ra một vài ví dụ thôi. Chính ra thì ở mọi cái điểm mà Hoàng Tính trình bày á, khi mà ta suy xét thì ta đều thấy cái lý, cái tình của người xưa khi mà họ có những cái điều nên, không nên, hay hoặc là nhìn theo một cái cuộc đất, hay hoặc là cái cổng, cái ngõ, cái căn nhà như thế nào thì chúng ta thấy có những cái lý của cái người xa xưa, phải không thưa quý vị? Vâng, tiếp theo đây điều Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với những cái kiểu nhà của người Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Vâng, có rất là nhiều những cái kiểu nhà, mời quý vị cùng theo dõi tiếp theo đây. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta căn cứ vào những cái nhà ngày nay ở tỉnh, ở thành để mà nói đến những cái nhà ngày xưa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự sai lầm lắm. Bởi vì hai cái lối kiến trúc xưa và nay nó khác hẳn nhau lắm. Bởi vì hoàn cảnh, rồi địa thế cũng như là cái nếp sống xã hội của cái thời bấy giờ. Và cho tới cái thời tiền Thế chiến thứ hai, thưa quý vị, vào năm 1939 thì những cái kiểu nhà của người Việt Nam ta ở vùng quê vẫn giữ nguyên cái nếp cũ của những cái thế kỷ trước. Và cho tới ngày nay, ở những cái vùng mà không có ngọn lửa chiến tranh tàn phá thì những cái ngôi nhà vẫn là những cái ngôi nhà kiểu xưa thôi. Cái kiểu nhà cổ nhất của Việt Nam thì có 4 cái mái, thưa quý vị, 2 mái chính và 2 cái mái đầu hồi cũng như là che 2 cái trái. Và cũng vào cái loại kiểu cổ thì đó là một cái nhà mà xây dựng theo cái kiểu 2 mái bịch đốc không trái, thưa quý vị. Nhà 4 mái và 2 mái đều là những cái kiểu nhà có từ rất là lâu lắm rồi. Theo các nhà khảo cổ thì từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 ở Bắc Việt, căn cứ theo những cái nhà nhỏ bằng đất nung đào được tại các ngôi mộ cổ ở Vĩnh Yên, làng Lạc Ý, ở Bắc Ninh, làng Nghi Vệ và ở Thanh Hóa, làng Đồng Sơn, thưa quý vị. Kiểu nhà thay đổi cũng tùy theo địa phương và cũng tùy theo cái địa vị xã hội của chủ nhân làm sở hữu chủ của cái ngôi nhà đó. Tại miền Bắc thì nhà làm 3 gian hay hoặc là 5 gian theo cái kiểu chữ đinh. Ở miền Trung, nhà cũng theo kiểu chữ đinh, lại có nhà vuông, nhà rương. Nhà vuông tức là nhà mà có ba gian chính thông với nhau, hai gian nhà trái cũng thông nhau bằng một cái ngăn rộng sau cái bàn thờ chính của những cái gian giữa, thưa quý vị. Nhà rương tức là nhà ba gian hay hoặc là năm gian mà không có trái, trông tương tự như là một cái chiếc rương vậy đó, thưa quý vị. Còn tại miền Nam thì như thế nào, thưa quý vị? Tại miền Nam thì nhà cũng có ba gian hay hoặc là năm gian. Loại nhà đặc biệt ở nơi đây là loại nhà người ta kêu là nhà bánh ít, bốn mái đều nhau, nóc cao, mái dốc. Và các loại nhà bánh ít này thỉnh thoảng ta vẫn thấy tồn tại tại một vài khu vực ở Sài Gòn. Nhà của các quan cất theo cái kiểu chữ công hay hoặc là chữ môn, thưa quý vị, và có gác. Dân giả thời xưa không được làm hai cái kiểu nhà này và cũng không được làm quá to lớn, dựng trên một cái bệ đôi, phải làm sát mặt đất hay hoặc là nền, chỉ được tân cao thành một lớp lên nữa, và cũng không được lợp cái mái đôi hay hoặc là làm gác. Thời thế nó đổi thay và nếp sống con người, quý vị cũng thấy là cũng đã đổi thay theo cái luật lệ. Ngày nay thì nhà cửa thì như thế nào, ai muốn làm sao thì cũng được, miễn là đừng phạm tới cái tự do của người khác và cũng đừng có phạm tới cái chỉ giới của cái gọi là công cộng của chính phủ đương cuộc. Nhà cửa ngày nay làm cao, làm rộng, có gác, có cầu thang, muốn làm chữ công, chữ môn, chữ đinh thì cũng tùy ý. Thường thì nhà ngày nay làm theo cái lối chữ nhị thành hai lớp, hay hoặc là một lớp theo cái kiểu chữ nhất. Mấy năm gần đây thì tại Sài Gòn cũng như là các đô thị lớn, nhiều nhà kiểu chung cư cũng đã được xây nên và các biệt thự cũng khang trang mọc lên ở khắp nơi. Ai có tiền muốn xây cất nhà cửa ra sao thì cứ việc xây, không có một cái sự cấm đoán hay bóc buộc gì cả. Dân chủ và tự do bắt đầu ngay từ nơi ăn chốn ở. Tài liệu này được Hoàng Tính dẫn giải trước năm 1975 nha thưa quý vị. Nếu những ai có tiền làm nhà cao, cửa rộng thì những cái người nghèo vẫn chỉ ở trong những cái túp lều lụp xụp. Vì chiến tranh tàn phá, hàng vạn gia đình phải rời bỏ làng mạc, kéo nhau ra các thành thị hay hoặc là các nơi ven đường cái lớn, dựng nên những cái túp nhà nhỏ, hẹp, sống chen chúc với nhau. Dù cho có nhỏ, có hẹp, thế nhưng ngôi nhà vẫn là những cái ngôi nhà thường, hai mái, bịch đốc theo cái kiểu thời xưa, thưa quý vị. Đó là cái phần những cái kiểu, những cái dáng, những cái ngôi nhà Việt Nam mà Hoàng Tính muốn trình bày gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói này. Một phần nào cũng làm cho quý vị nhớ lại cái ngày xa xưa của chúng ta là như thế nào, phải không thưa quý vị? Mà nếu mà quý vị nào chưa có nghe bao giờ thì đây cũng là một cái vấn đề bổ ích để cho quý vị tìm hiểu thêm ngày xa xưa của chúng ta, ông bà cha mẹ của chúng ta có những cái ngôi nhà như thế nào ở tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này, và cái chương trình Đất Lề Quê Thói cũng sẽ trở lại với quý vị vào lần sau cũng cái vấn đề nhà cửa. Nói đến nhà cửa cũng rất là nhiều cái vấn đề để nói lắm. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và xin gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.